Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezareth, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có rất nhiều người có thắc mắc, đó là làm sao mà biết được thánh ý của Chúa. Vì không biết được ý Chúa thì làm sao mà làm theo ý của Chúa? Đúng không? Chúng ta ai cũng thắc mắc là làm sao biết được ý Chúa. Vì biết được ý Chúa thì mới làm theo ý Chúa. Mà trong lời cầu, lời nguyện, trong lời giảng dạy, lời khuyên, luôn luôn là xin cho con biết lắng nghe và làm theo ý Chúa. Mà bây giờ làm sao biết được ý Chúa để mà làm theo ý Chúa? Có một cái điều chắc chắn, đấy là gì thưa anh chị em? Là chúng ta tập biết ý Chúa bằng cách là tập đừng theo ý mình. Có mỗi cách đó thì mình dễ nhận ra hơn. Vì thường những gì nghịch ý của mình lại là thánh ý của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu xuống trần gian này cũng luôn luôn nói rằng: Của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Ta đến không phải làm theo ý của ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Ta và cha ta là một. Ta không nói cái gì tự ta, nhưng cha bảo sao thì ta nói vậy. Ta không có làm gì tự ý của ta, nhưng cha bảo sao thì ta làm vậy. Được chưa? Được chưa? Được không? Được. Rõ không? Làm được không? Không. Đấy, rõ ràng ý của Chúa đang thể hiện đấy. Mình thấy rõ, mình nghe rõ, mình hiểu rõ, mà vấn đề là mình không làm. Vì khi mình làm theo ý của Thiên Chúa, thường thì ta phải bỏ cái gì khó nhất, đó là bỏ cái tôi của mình, bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái ý thích của mình, thậm chí bỏ luôn cả ý chí của mình nữa. Khó lắm thưa anh chị em. Và Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Côlôsê, Phaolô nói rằng là: Thưa anh em, từ ngày chúng tôi nghe biết về anh em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em am tường thánh ý của người. với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Từ ngày nghe biết về anh em thì chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em, không phải là được khỏe mạnh, được giàu có, được nhiều tiền lắm của không. Nhưng Phaolô cầu nguyện là cho tất cả anh em được am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Vì vậy chúng ta thấy rằng là không thể am tường thánh ý Chúa nếu không có sự khôn ngoan và hiểu biết. Mà khôn ngoan và hiểu biết này không phải là khôn ngoan hiểu biết của con người, của loài người, nhưng sự khôn ngoan và hiểu biết là do thần khí ban cho. Sự khôn ngoan và hiểu biết là do thần khí ban cho. Vậy thì anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình khấn nguyện, mình khấn xin, mình khấn nài nhiều thứ lắm. Có ai viết thư khấn xin cho con được nhận ra và làm theo ý Chúa không? Có ai khấn là xin cho con được ơn khôn ngoan và hiểu biết do thần linh ban cho không? Đa số là cho con được trúng số, cho con được hết ung thư, cho gia đình con được trả hết nợ, cho vợ chồng chúng con được yêu thương nhau, vân vân. Chứ còn ít có ai dám đến đây, dám dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mà khẩn nài Chúa cho con được nhận ra thánh ý Chúa, và xin Chúa cho con được ơn khôn ngoan và hiểu biết từ thánh thần của Chúa, chứ không phải khôn ngoan và hiểu biết của con người. Khôn ngoan hiểu biết của con người, thưa anh chị em, thì ghê lắm. Nó tính toán khiếp lắm, nó suy tính khiếp lắm, nó so đo khiếp lắm, nó mưu mô ghê lắm, nó quỷ quyệt ghê lắm. Sự khôn ngoan của con cái loài người, Chúa bảo con cái thế gian thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Và Chúa sai ta đi như con chiên ở giữa sói rừng. Mà sói rừng thì khôn ngoan, sói rừng thì quỷ quyệt, sói rừng thì mạnh khỏe lắm, thưa anh chị em. Vì vậy mà Phaolô bảo rằng từ ngày, bài hát thì từ ngày có em về nhà mình tràn đầy ánh trăng thề, rồi cái gì nữa, có biết bài từ ngày đón em về không? Biết không? Thì bây giờ anh chị em mình phải hát rằng là từ ngày mà biết đến lòng thương xót của Chúa thì tôi không còn cầu xin cho tiền của danh vọng, chức tước, địa vị nữa. Và từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa, từ ngày biết đến anh chị em đến đây, thì tôi hằng cầu nguyện và khẩn nguyện cho anh chị em am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thánh thần ban cho. Anh chị em có xin lên đó không? Có không? Thì bây giờ phải không có thì bây giờ phải có thôi. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa cho nhau được am tường thánh ý Chúa. Khẩn khoản này xin Chúa cho nhau được am tường thánh ý Chúa. Rồi bên chị em cầm cái quạt lên đi. Am tường thánh ý Chúa, mình quạt cho nhau để nhắc nhở nhau là am tường thánh ý Chúa thì phải biết quan tâm đến nhau, thì phải biết nghĩ đến nhau. Nào, tôi khẩn khoản này xin Chúa cho anh chị em được am tường thánh ý Chúa. Quạt cho người phía trước ạ. Cứ tưởng cầm quạt là nó cứ mình mà quất. Đó, ý mình là có quạt thì mình quạt cho mình. Mà ý Chúa thì là Chúa bảo đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết lo lắng cho người khác. Đó là thánh ý của Thiên. Còn chỉ biết lo cho mình, đó là ý của mình. Nào, vậy thì hãy cầu nguyện cho nhau am tường thánh ý Chúa. Bà này am tường giá vàng với giá đô la, bà kia thì lại am tường giá đất đai. Ở chỗ nào mà nó quy hoạch hay không quy hoạch cho con am tường, cái đó là con ngon rồi đó cha. Ngon không? Ngon không? ngon, rồi cầu xin Chúa con được am tường coi bao giờ thì giá vàng nó lên, bao giờ giá vàng nó xuống, ngon không? À, cho con am tường coi thằng nào nó tốt, thằng nào nó xấu để con lấy thằng nào, lấy thằng tốt hay thằng xấu? Thằng tốt, ngon không? Ngon. Mình cứ cầu xin cho nhau am tường cái sự thế gian mà không cầu cho nhau được am tường. Bây giờ đâu có chịu nói đâu, không chịu nói vì sợ lắm. Đụng cái thánh ý Chúa là nó đụng đến ý của mình, nó nhột gáy lắm. Cho nên nào, mạnh dạn cầu nguyện cho nhau được am tường. Đó, ngon rồi đó, giơ quạt lên cầu nguyện cho nhau được am tường. Rồi với tất cả người bên trái là khôn ngoan, bên phải là hiểu biết nha. Bên trái là khôn ngoan, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ thánh thầy, từ thánh thần Chúa. Am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ Chúa thánh thần. Đó, bây giờ nhớ được như vậy đi, ngày nào cũng cứ lẩm bẩm xin cho con được am tường thánh ý Chúa, được khôn ngoan và hiểu biết từ thánh thần Chúa, được không? Chứ còn bỏ đi lúc nào cũng cho con được hết ung thư, cho con được có quyền, cho con được chưa có quyền, bỏ đó đi được không? Mình phải cầu nguyện cái gì nó cao hơn một chút, cầu nguyện cái gì nó sâu hơn một chút, cầu nguyện cái gì nó lớn hơn một chút, chứ đâu cầu nguyện cứ lẻ tẻ. Vì Chúa bảo rằng tiên vàng hãy tìm, tìm cái gì? Nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho. Mà tìm nước Thiên Chúa tức là tìm thánh ý của Chúa mà thể hiện. Cứ tìm thánh ý Chúa mà thể hiện thì chúng ta có được nước Thiên Chúa, rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Cho nên chúng con đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, khẩn nài xin Chúa cho con được am tường. Quạt đâu rồi, cất ly hết rồi, cho con được am tường với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết của Chúa thánh thần. Cứ như vậy đi thưa anh chị em, bảo đảm với anh chị em sự bình an sâu thẳm nó sẽ đến với anh chị em. Và gia đình nào mà chúng ta cứ cầu nguyện như vậy, người vợ cũng như người chồng không còn cầu nguyện để mình thể hiện ý của mình nữa, và mình cũng cầu nguyện cho con am tường thánh ý Chúa, thì cũng cầu nguyện cho con được am tường người khác, được hiểu biết người khác. Vì mình am tường người khác, mình hiểu biết được người khác, biết ý của người khác, thì gia đình mới được hạnh phúc. Vì nếu mà người vợ không biết ý của chồng mà nấu cơm cứ theo ý của mình, biết rằng chồng nó thích ăn thịt bò với thịt gà, chồng của bà thích thịt gì? Hả?
Con thích ăn rau nước mắm.
Con lạy bà thôi, ngày nào tôi đi làm về bà cũng rau với nước mắm bà cho tôi ăn à. Đó là rau với nước mắm là ý của bà hay ý của chồng? Ý của bà hay ý của chồng? Ý của bà, còn ý của chồng là chồng muốn.
Thưa cha, con muốn ăn đầy đủ hả?
Đầy đủ của đâu mà đầy đủ? Nó một món mà chưa chắc có đó mà đầy đủ. Bà chỉ có rau với nước mắm mà bây giờ ông chơi đầy đủ đi đâu mà ra? Ông lại theo ý của ông rồi, thấy chưa? Đó, bây giờ một ông chồng thì lúc nào cũng muốn ăn đầy đủ, còn một bà vợ thì lúc nào cũng chỉ muốn rau muống với nước mắm. Hai người lấy nhau có hạnh phúc không? Đã am tường ý của nhau chưa? Đã hiểu biết nhau chưa? Đã có sự khôn ngoan chưa? Lúc nào cũng quay quy về mình hay quy về người khác? Quy về mình. Nào bây giờ hai ông bà ngồi nói lại với nhau, ngồi nói chuyện lại với nhau, coi thử coi là ý của ông là thế nào, ý của bà là thế nào. Chúng ta am tường ý của nhau, chúng ta hiểu biết nhau, và như vậy là mình đang tập bỏ ý của mình. Và ý của Chúa thể hiện qua ý của người vợ thì sao? Ý của Chúa thể hiện qua ý của người chồng thì sao? Thấy không? Hoặc là anh chị em đi lễ, ai cũng muốn đi lễ là ngồi ở bên ngoài để cho nó mát, ngồi bên ngoài để mình đi lễ mình về sớm, rồi mình đến trễ mình về sớm. Cha vô cha ra rồi con mới vô, cha chưa vô thì con đã ra. Về nhà ăn thì con 1, 2, 3 con vô, đúng không? Rồi con 2, 3, 1 con lại vô. Buồn con cũng
vô.
Vui con cũng
vô.
Không vui không buồn con cũng
vô.
Mà đi lễ thì con không
vô.
Thì ta thấy rõ ràng là mình chỉ có thể hiện ý của mình thôi. Lúc nào cũng lấy ý của mình là trên hết, mà không đi tìm ý của Chúa. Mà đôi khi ý của Chúa lại qua ý của người khác, đôi khi ý của Chúa lại qua ý của cộng đoàn. Giống như anh chị em đến đây, chúng tôi cũng phải đi tìm ý của Chúa để chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đi tìm ý của Thiên Chúa để chúng tôi cho anh chị em thấy rằng đâu là thánh ý của Chúa. Và chúng tôi cùng với anh chị em cầu nguyện để chúng ta cùng nhau đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Chứ không phải đến đây không phải ý của ông cha xứ, không phải ý của giáo dân, mà ý cha, ý con, tất cả phải là ý của Thiên Chúa. Mà ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta yêu thương nhau. Ý của Thiên Chúa là chúng ta có lòng thương xót nhau. Đấy chắc chắn là ý của Thiên Chúa đấy. Cái gì tốt đẹp là ý của Thiên Chúa. Mà cái gì nó gây ra bất hòa, gây ra xáo trộn, gây ra chia rẽ, gây ra ganh tị, gây ra ghen ghét, đó là ý của con người hay ý của Thiên Chúa? Con người. Mà làm cho con người ghen ghét, hận thù nhau, không những là ý của con người mà là ý của ai nữa? Ma quỷ. Cho nên đôi khi chúng ta chiều theo ý của ma quỷ hơn là chiều theo ý của Thiên Chúa. Này, hai vợ chồng giận nhau, giận nhau thì chỉ có làm hòa. Mà mình bảo là ngu gì làm hòa, cái tự ái mình nổi lên quần quận. Bây giờ nó không xin lỗi mình trước, ngu gì mình xin lỗi nó. Mình xin lỗi nó là mình hèn, cho nên không xin lỗi. Và khi ta đang có ý tưởng là không xin lỗi, xin lỗi là hèn, xin lỗi là nhát, xin lỗi là nhục, thì đó là ý của ai? Ma quỷ. Ta đã để cho ma quỷ nó xen vào rồi. Ta tưởng rằng ý của mình, nhưng mà thực sự ra cũng không còn là ý mình nữa, mà ý của ma quỷ. Mà ý của mình chiều theo ma quỷ, thì ý của mình chính là ý của ma quỷ. Chẳng thấy ghê không? Thấy phải suy nghĩ về cái điều đó mới sợ. Chứ không phải là chỉ là cái ý của mình không thôi. Vì lúc đó ta không còn làm chủ được ta nữa. Cái giận của ta nổi lên, cái giận đấy không tha thứ, cái giận đấy không có khoan nhượng, cái giận đấy không nhượng bộ, thì lúc đó ta đã để cho ma quỷ nó thống trị mình rồi. Và khi để cho ma quỷ thống trị mình thì Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong mình nữa. Và mình đi tìm ý của Thiên Chúa thì mình không tìm, làm theo ý của Thiên Chúa thì không làm. Nhưng mà chúng ta lại chiều theo ma quỷ, nó chả cần mình tìm đâu. Ma quỷ nó không cần mình tìm, mình phải vất vả đi tìm ý Chúa. Còn ma quỷ nó chả, mình chả cần tìm, mà nó cứ là những người khách không mời mà đến. Anh chị em đang ngồi về thứ tự có người chửi mình cái là mình có giận không? Giận không? Giận không? Giận. Mà giận là ai đến? Ma quỷ nó đến. Ơ cái thằng quỷ này ai mời mà mày đến? Chúng ta vẫn gặp mấy người mà mình không ưa không thích. Cái thằng quỷ này ai mời mày đến, đúng không? Và trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều lần là chúng ta cứ mở toang cửa ra: anh quỷ ơi anh đến đây, em ma ơi em đến đây. Toàn chơi với ma, toàn chơi với quỷ thôi. Vì để cho những tư tưởng ghen tức, giận hờn, ganh tị mà nó len lỏi vào mình. Đấy là mình đang mở cửa cho ma quỷ nó vào trong đầu óc của mình, vào trong con người của mình, có biết hay không. Mà cứ nuôi dưỡng cái sự ganh tị đó làm cái gì? Nuôi dưỡng sự ghen ghét đó làm cái gì? Nuôi dưỡng cái sự căm hờn đó làm cái gì? Mà bảo rằng tôi không làm chủ được, tôi không thể nào chịu được. Ở kia ai bắt mình chịu? Ngu gì mà chịu? Cứ đuổi tống cổ cái thằng ghen tị đó đi, đi chỗ khác chơi. Mày đừng có vớ va vớ vẩn. Mày tưởng mày đến mày ngon lắm mà. Đi chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho ganh tị, ở đây chỗ không có chỗ cho ganh ghét, ở đây không có chỗ cho hận thù, ở đây không chỗ cho giận hờn. Biết. Nhắm nói với nó vậy không? Nhắm nói không? phải dám nói mạnh như vậy chứ. Thế cha trừ cho con cứ bị người âm nó theo, mày cứ để cho bao nhiêu tư tưởng sằng bậy nó ám vào mình thì bảo là người âm nó theo, thì người âm nó không theo mà mình đi theo nó thì có. Mình đi theo nó khi mà mình giận hờn, khi mình ganh tị, khi mình ghen ghét, khi mình phân bì, khi mình so đo, khi mình tính toán. Đấy là mình đang chạy theo ma quỷ. Đấy là mình đang rước ma quỷ nó về trong tâm hồn của mình. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng là từ ngày biết anh em thì tôi không ngừng khẩn nài, không ngừng khẩn nguyện cho anh chị em am tường được thánh ý của Thiên Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết từ Thánh Thần của Chúa. Khi mình có sự khôn ngoan hiểu biết từ Thánh Thần của Chúa, mình sẽ biết rằng cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là trắng, cái nào là đen. Mình sẽ nhận biết được cái đó liền à. Nhạy lắm, dễ nhận biết lắm. Hơi có cái mùi mà ganh tị trong đó là biết là mùi của ai? Ma quỷ hay Thiên Chúa? Hơi có cái mùi mà kiêu ngạo trong đó là biết là ma quỷ hay Thiên Chúa? Hơn có cái mùi ghen ghét biết là ma quỷ hay Thiên Chúa? Vậy mà tại sao mình cứ rước nó về nhỉ? Rồi mình bảo mất ăn mất ngủ. Sao khờ vậy? Sao dốt vậy? Sao dại vậy? Mất ăn mất ngủ có phải là tại Chúa hay là tại mình? Tại mình chứ. Chúa thì bảo tha thứ, Chúa thì bảo xót thương, Chúa thì bảo chia sẻ, Chúa thì bảo quảng đại. Mà mình cứ giận hờn, cứ ghen ghét, cứ ganh tị, rồi bảo nhức đầu, rồi bảo đau lưng, rồi bảo khó ngủ, rồi bảo ăn không tiêu. Dẹp cái đó đi, có bao nhiêu thuốc cũng vứt đi hết thưa anh chị em. Mà mình ganh tị thì có được cái gì không? Mình, cái con kia nó đẹp hơn tao, tao ghét nó lắm. Mình nói vậy nó có xấu đi không? Nó có xấu đi không? Nếu mà mình nói nó vậy mà nó xấu đi thì cũng cam đi. Mà mình càng nói nó càng đẹp, mà mình càng xấu. Tại vì cái mặt mình gườm gườm lên nó xấu rồi, đang tươi như vậy. Mình ghét nó lắm, cái mặt nó... Cái mặt mày tưởng mày đẹp lắm á hả? Mày tưởng mày ngon lắm á hả? Bố thì sư cho mày. Thế thì mặt mình nó càng ngày nó càng xấu đi. Cái ganh tức, cái ganh tị nó làm mình xấu đi. Rồi nó làm đầu óc mình không còn khôn ngoan sáng suốt nữa. Nó u mê đi. Hận thù ghen ghét, ganh tị nó làm mình u mê. Và mình đang ở trong bóng tối. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Phê-rô đã được giải thoát khỏi cái đó. Nếu Phê-rô và các bạn đồng nghiệp là những người chuyên môn làm nghề chài lưới vất vả suốt đêm mà không được con cá nào, mà tự nhiên có một cái ông trời ơi đất hỡi ở đâu đó, ông bảo thả lưới bên mạn thuyền mà đánh cá. Phê-rô làm theo ý của mình, Phê-rô sẽ bảo xin lỗi bố ạ. Thằng này là chúa đảng đánh cá đây này, sinh ra từ bé đây này, người ta đánh cá ban đêm chứ ai đánh cá ban ngày, phải không? Người ta đánh cá xa bờ hay là đánh cá ở sát bờ? Xa bờ, thế phải đi ra xa vào ban đêm thì cá nó mới có. Còn đây gần sáng rồi mà lại sát bờ, bỏ thả bên đó mà đánh cá. Nếu theo ý của con người, nếu theo sự khôn ngoan của con người, không am tưởng thánh ý của Thiên Chúa thì không có kết quả. Nhưng dám tín thác vào Chúa mà thả lưới xuống đó hay không? Dám không thưa anh chị em? Tín thác là nằm ở cái chỗ là thấy nó không có một cái tí kết quả nào ngay trước mắt, thấy nó không có một cái lý do gì mà theo tự nhiên của con người, thấy nó không có hợp tình hợp lý gì cả theo suy tính của con người, mà tín thác vào Chúa mà đó là thánh ý của Chúa thì mình cứ dấn thân mà làm, cứ dấn thân mà theo, cứ dấn thân mà nhắm mắt đưa chân để Chúa muốn làm gì thì Chúa làm. Chúa bảo thả thì con thả, Chúa bảo đánh thì con đánh, Chúa bảo bắt thì con bắt. Và kết quả là gì? Thu được một cái mẻ lưới đầy cá. Anh chị em thấy lạ không? Lạ không? Lạ không? Lạ không? Cũng giống như anh chị em đến đây này, có những người là phải đánh đổ. Mình ở nhà, có thể mình bán hàng, mình nghĩ rằng mình bán hàng thì mình có tiền, chứ còn đi đến giao điểm tin mừng này làm gì có tiền. Có rất nhiều anh chị em chia sẻ với tôi cái kinh nghiệm đó. Hồi đó tôi làm ở Chí Hòa, nhiều người ở chợ Tân Bình bảo rằng trời ơi, ngày thứ năm mà phải mở cửa ra bán, khách đến đông mà người đi lễ thì chắc người ta không đi ngang qua người ta mua. Nhưng mà mở cửa ra bán từ sáng đến tối, cứ ngồi ra ngó rồi rãi chảy ra mà cũng chẳng có ai mà đến ta mua, không có một người khách nào, cứ vắng hoe ấy. Vậy mà dám liều đóng cửa đi, chấp nhận đóng cửa đi lễ lòng thưa cho Chúa. Ngay hôm sau Chúa bù cho gấp 10 lần như vậy. Lạ lắm, cái nhiều cái lạ lắm thưa anh chị em. Anh chị em dám liều đi thì Chúa sẽ cho cái mẻ cá hơn cả những gì mình mơ ước. Như khi tôi được bài sai của Đức Tổng Giám Mục về dưới giáo điểm tin mừng này, nếu mà sự khôn ngoan hiểu biết tính toán của con người có dạy gì về đây không? Không, tôi chẳng dạy gì, cũng 60 tuổi rồi, rồi học hành cũng không đến nỗi tồi tệ, bằng cấp mình cũng có thể có và cũng đã có rồi, thì mình cũng có khả năng để mình làm được những chuyện khác hơn. Mà dấn thân về đây giữa một nơi đồng hoang, đồng hô cỏ cháy này, giữa một nơi mà ngày xưa anh chị em đến đây thì không thể tưởng tượng nó được nó như thế này. Nước thì nó ngập, muỗi thì nó nhiều, vắt thì nó lắm, rồi toàn chung quanh là ao tù sâu, nó vắng hoe vắng hắt, là không có một cái gì nó tiêu điều, nó hoang sơ hoang vắng lắm. Mà nếu thử suy nghĩ tính toán của con người thì bảo rằng thưa Đức Tổng, cho con đi chỗ khác, chỗ nào mà có người, có giáo dân dưới đây không có thì làm cái gì. Đi lúa chín đầy đồng mà thợ gặp thì thiếu, các con hãy xin chủ động sai thợ đến gặt lúa, mà để con là thợ sai đến gặt chả thấy lúa đâu cả, có dám đi không? Có dám đi không? Không. Mà Chúa bảo cứ ra, cứ thả đi, cứ thả bên mạn thuyền đi, rồi thì mẻ cá hơn cả con mong ước. Phêrô đã dám làm chuyện đó thì tôi cũng dám làm chuyện đó và thả lưới hôm nay là được hơn một năm rồi. Mà anh chị em thấy nào, ai là con cá giơ tay. Úi giời, cá nhiều chưa? Ai là cá mập giơ hai tay? Cá mập. Cá mập ơi. Ơi cá mập ơi. Đấy thưa anh chị em, những con cá mập là những con cá mà tội lỗi, những con cá bệnh tật, những con cá yếu đuối, những con cá tội lỗi là những con cá mập mà Chúa đứng nhiều lòng thương xót đã đem về đây, đem về giáo điểm tin mừng này để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa, Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của anh chị em, Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của anh chị em, ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Thánh Kinh nói Ngài đã đem lên cây thập giá hết rồi. Anh chị em dám đến đây, dám tín thác vào Chúa. Có những người từ ngoài Bắc vào và con chưa hề biết giáo điểm tin mừng là gì, con cứ liều lĩnh con đi, và khi con liều lĩnh con đi như vậy mà Chúa dắt đường đến đây được. Có người 80, có người 90 mà vẫn lặn lội đến đây được. Có những người ngồi xa lăn, có những người như cái cô bé này là con bị sao?
Dạ thưa cha, con bị tè xe, con đang băng bầu và lại bị gãy chân nữa.
Người con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi ạ.
34 tuổi vừa mang bầu mà vừa bị té xe gãy chân ngồi trên xe lăn này. Anh chị em thấy có liều lĩnh đến đây không? Liều lắm chứ, mang thai đã là mệt rồi, gãy chân đã là mệt rồi, vừa gãy chân vừa mang thai nữa mà lại còn có bầu nữa. Có mệt không?
Dạ thưa cha không ạ.
Thầy chị xem thấy không, mà dám liều mà đến đây đó. Cho nên tất cả những người mà chúng ta đến đây là mình đánh liều đó, như là Phêrô và các tông đồ, là dám bỏ đi cái ý riêng của mình, bỏ đi cái tính toán của mình, bỏ đi cái suy tính, cái so đo của mình, mà một liều 37 cũng liều. Đó là tín thác. Và khi mình tín thác như vậy, cái kết quả nó vô cùng kỳ lạ. Đây con này, con nói cho mọi người kết quả như thế nào. Con lấy đi mau. Rồi con tên thánh là gì?
Con chào cha, con xin chào
con. Tên thánh là gì? Con chào cha cái gì? Hỏi một đàng trả lời một nẻo rồi thế nào?
Con là Phêrô Nguyễn Trọng Bình ạ.
Đấy, Phêrô thấy chưa? Gọi anh cái là ngay chóc Phêrô. Rồi Phêrô thả được bao nhiêu cá, ân huệ gì, kể mọi người nghe. Phêrô:
Thưa cha, con được thì rất nhiều ơn, nhưng mà bây giờ con chỉ tóm tắt là bốn ơn đặc biệt thôi.
Thôi vắn tắt thôi, bốn ơn là nhiều lắm, cái nào gần nhất thôi, đừng kể chuyện xa.
Dạ. Ơn thứ nhất là thưa cha, là con vào Sài Gòn lần đầu tiên đây, mới đây á, thì con thất nghiệp không có việc làm, con vào xin vào công ty vật liệu xây dựng, thưa cha làm được 5 tháng, thì con học được cái làm cân ăn gian lội phép công bằng, thì con không làm được công ty nữa, rồi con ra con đi làm một ngày như con ăn gian người ta là 20 triệu 30 triệu một ngày. Thì một hôm con đi mở rộng ra thị trường xuống tận Tây Ninh, sang Campuchia rồi để bán được nhiều. Thì một lần con đi qua nhà thờ thấy hai người cầu nguyện ở trong tượng đài Đức Mẹ, thì không biết sao mà Đức Mẹ đưa con vào. Con thấy hai người đọc kinh nhiều lắm, ba chẳng hạt mân côi xong rồi chẳng hạt lòng thương xót bậc Chúa, người ta mời con ở lại tham dự. Thì con ngồi lại đọc kinh trong hôm đó, rồi ngày mai nữa, thì sao không biết nữa, là con tự dưng con đến tối lại thì con lại đến đó nữa. Thì người ta tặng cho con một tràng hạt rất đơn giản, một cuốn sách Chìa Khóa Thiên Đàng. Mà hôm đó sao về mà con tất cả cân con bán hết, con không có làm nữa, thưa cha, con thất nghiệp. Dạ.
Thấy liều chưa? Thấy tín thác là như vậy đó. Mình thấy ông theo Chúa là phải chấp nhận như vậy đó. Nó đang lời bán cái cân mà là bán cân gian đó, có khi ngày cả chục triệu. Mà bây giờ chỉ vì chuỗi kinh lòng thương xót Chúa mà Chúa dùng hai cái người ở đâu đâu lần chuỗi thôi, vậy mà lôi kéo được cái ông Phêrô này, ông Phêrô cân gian này. Và Phêrô cân gian này dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, giống như bài tin mừng. Phêrô và các môn đệ, các bạn đồng nghiệp bỏ mọi sự mà theo Chúa. Ông này dám bỏ cái cân gian, cái cân đấy, cái cân gian, cân dối ấy có thể làm cho ông trở thành tỷ phú không chừng. Vì mỗi ngày mà lời 10 triệu thì anh chị em tưởng tượng nó lời cỡ nào. Thưa anh chị em, mà dám bỏ như vậy để kết quả là gì? Không phải là kết quả bỏ cân gian như vậy mình sẽ đi làm được nghề mà khá hơn, mà cuối cùng bỏ cân gian thì đến kết quả là thất nghiệp. Tín thác là như vậy, thưa anh chị em. Không phải là cứ bỏ mọi sự theo Chúa để có kết quả ngay đâu, nhưng phải đi qua thập giá rồi mới đến được vinh quang. Chứ không phải bỏ mọi sự đi theo Chúa rồi Chúa cho ngồi bên tả bên hữu Chúa. Không có đâu. Nhưng mà bỏ đi theo Chúa bảo mẹ ông nội này dại quá, mẹ ơi mày làm mấy cân gian đó ngày chục triệu, có khi về vợ nó còn cằn nhằn cho. Có vợ chưa?
Dạ thưa cha con có rồi ạ.
Vợ nó có cằn nhằn không?
Dạ vợ thì con
có cằn nhằn hay không?
Thưa cha con không nói vợ, con việc con làm con không nói với ai ạ.
May mà vợ biết là vợ bảo anh này anh dại, mày cân gian thì có ai biết đâu. Bây giờ nhà đói về thất nghiệp anh thấy không? Thì cân gian lại đi.
Thưa cha con bỏ con không.
Vợ nó bảo cân gian lại đi anh, vì đói rồi đây này.
Rồi khổ rồi con chấp nhận.
Nói với vợ ấy.
Dạ.
Cân gian đi anh ơi, giờ nhà đói rồi anh ơi.
Thưa con không dám nữa. Con
mới nói vợ mà con không dám. Mình đang nói với vợ. Vợ nó vậy mới nói là ăn gian đi để mà có 10 triệu đồng, rồi lo cho con, rồi tương lai hy sinh đời bố, củng cố đời con anh ơi.
Em ơi thôi đừng làm vậy nữa, sau này xuống hoa ngục ạ.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là khi con thất nghiệp rồi con đi làm bốn phương, con sang tận Lào, tận Thái Lan đi làm, mà bên đó thì làm chỉ được 5 triệu một tháng, không đủ tiền cà phê hút thuốc, thì con quay trở về lại Sài Gòn. Thì con quản lý một cái khách sạn gần 30 phòng, ở đây con học được một cái nghề xem tướng. Đây không biết đâu mà, dạ. Không biết đâu mà tự dưng là cứ ngày nào cũng có 20-30 người cứ tới cứ xem tướng. Lần đầu thì xem tướng, rồi sau với mời con đi ăn rồi đi uống cà phê rồi đi nhậu rồi là say chỉ là đi khách sạn con không biết nữa, rồi là trồi lội cứ chồng vào trồi lội nữa. Rồi đến cái hôm đó là bắt đầu vào mùa thương khó, con đến trước Đức Mẹ con nói: Mẹ bây giờ con trước đây con bỏ cái nghề một ngày 30 triệu rồi, mà bây giờ lại cái nghề này nữa thì bây giờ con con giờ cho con một cái công việc để con làm, nhưng mà sau đấy là thời gian ngày mai ngày mốt là khách đến con không xem nữa, bỏ luôn mà không nhận bất cứ một người nào xem tới xem bảo ấy tướng là hết. Thì tự dưng là con lấy xe con ra là thành phố Sài Gòn, tên là con chạy xe ôm á cha, mà mấy tự dưng công ty ở đâu đâu mà đưa con vào đi lấy tiền với lại đi thu tiền cho người ta, cho tới ngày bây giờ là đi làm công việc đó, chứ không không xem tướng, không đi ngoại tình, không đi làm được tập bày nữa thôi cha. Dạ.
Nhưng mà chỗ anh em với nhau, anh em mới nên coi cho tôi một cái tướng tôi coi làm sao.
Dạ. Cha thì con không dám.
Dạ. Rồi tối nay thì tôi với anh đãi anh một chầu, anh cứ coi giùm tôi cái tướng coi là tôi có lên làm giám mục được hay không.
Thưa cha, thì cái xem tướng là xem bói toán á, thì mê tín nó dị đoan á, thì theo như con trong nghề làm ra thì bây thật sự thật là thưa cha, là những cái người mà nó ốm đau bệnh tật nghèo khổ làm ăn thua thất bại, khi người ta tìm đến những cái bói toán để nơi nương tựa, nhưng mà đó là một sai lầm. Khi mà người ta tới á, thì chỉ cần xem người hỏi vài cách người ta trả lời cái sơ sơ là mình nắm được yếu điểm của người ta rồi, cho mình sẽ nói người ta đúng là hầu như là 80%. Đó, cho nên là từ cái chỗ đó mà người ta là mời mình đến làm nhà thì cờ lấy ngày thì làm những cái đâu 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 con không biết nữa, nhưng mà đến lúc mời con đi nhậu cà phê rồi thậm chí là đưa con đi vào khách sạn con không biết chừng luôn. Đó, cho nên là sau mà được mẹ lại nhìn con lại là cho con lại để cho con chạy làm một cái nghề là rất bình thường mà rất khỏe, 9 giờ sáng làm 4 giờ chiều nghỉ rồi con về đi uống cà phê đi chơi rồi là có công việc, cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cả cộng đoàn cầu nguyện cho con tiếp theo nữa.
Chị em thấy không, nó sẽ bị cám dỗ, nhưng nãy tôi vừa cám dỗ anh ấy mà anh ấy không bị xa trước cám dỗ ấy. Thôi anh bỏ nghề không sao, nhưng mà tôi anh chỗ quen biết mà anh cứ coi giùm tôi một tí rồi có gì tôi đâu quên ơn anh, coi không, coi chứ, thấy không? Cho nên mình thấy ma quỷ nó khôn lắm, cái ý của mình và ý của ma quỷ nó dễ ăn với nhau lắm, còn ý của Thiên Chúa và ý của mình nhiều khi nó làm mình phải trả giá. Ngày xưa làm một ngày 30 triệu mà bây giờ bỏ để mà thất nghiệp, bây giờ làm thêm cái nghề mà buôn nước bọt mà nói sao chẳng đúng, toàn những người đau khổ ốm đau bệnh tật. Cô thì tôi nhìn cô này mới có chuyện buồn đúng không, ai mà chẳng có chuyện buồn phải không, đang có khó khăn phải không, mà ai mà chẳng có khó khăn. Mình khai ra vâng tôi cũng đang khó khăn lắm, cái này thất nghiệp đấy, bìa là cô đang là vậy, cứ nó cứ tán ra thì là cái gì cũng đúng hết. Thưa anh chị em, mà các bà các cô thích lắm, coi không, lại coi. Vừa mới nghe ông này cũng nói như vậy là toàn là lừa vậy, mà bây giờ hỏi coi không, dạ coi. Dám chúc mà, tôi nói anh biết nha, chúc mà ai bà nào cô nào mà gặp anh lễ xong mà gọi điện thoại là không được cho nha.
Yeah.
Nhớ nha.
Yeah.
Nhớ nha.
Yeah.
Chúc lại anh hay anh cho số điện thoại tối về anh coi em quẻ cha không biết đâu. Đây, tôi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Anh về anh đọc và xin Chúa gìn giữ anh nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời anh cầm cây quạt này và cảm ơn Đức Mẹ đã che chở gìn giữ anh qua bao nhiêu cơn cám dỗ 30 triệu và 300 triệu để bây giờ làm cái nghề ngày may đã được 100 ngàn, 200 ngàn mà vẫn vui, vui không?
Dạ thưa cha con rất vui ạ.
Rồi.
Con xin cảm ơn cha.
Rồi, mời chị. Tướng chị là tôi thấy yếu rồi đấy. Đấy, à, đau không?
Dạ con đang đau quá cả.
Đấy thấy chưa, nói đúng này. Vừa nói tướng chị yếu, vâng con đang đau à cha. Rồi, dạ. Đau rồi sao kể mọi người nghe, rồi được ơn gì của Chúa.
Dạ trước hết con kính chào cha, và dạ, con cũng hân hạnh được gặp cha. Dạ con kính chào.
Đó, con tên gì ở đâu?
Dạ con kính chào cha.
Gì không chào nữa. Mẹ lắm, đã đeo kính rồi còn lắm kính nữa. Đeo hàng một cặp kính rồi còn cứ nãy giờ ba cái kính rồi. Rồi con tên gì, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Thị Của, con ở bên Tây Đức. Con mới về hồi sáng này cho.
Rồi, chúng ta mà chị Của bên Tây Đức mới về sáng chạy xuống giao điểm tin mừng. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con lên đây để là con biết được giao điểm tin mừng. Lúc trước là cha ở
Con được ơn gì mau?
Con được, con không có được ơn gì, nhưng mà con chỉ làm chứng cho nhà con. Nhà con được ơn, nhà con được bị tai biến mạch máu não là 4 lần cha, mà Chúa chữa cho nhà con hết. Chỉ có là con bây giờ con kể là mới đây thôi, là nhà con bị đau thận với đau. Chúa chữa cho nhà con cái một ơn rất là, nhà con bị hôn mê 10 ngày thì con sợ nhà con mất, nên con mới nhờ cha tiên quý đến để sức dầu cho nhà con. Nhưng mà cha tiên quý thì bận thì con mới nhờ đến cha Đức ở trong nhà thương đó cha. Thì cha Đức đến dứt dầu cho nhà con. Thì vừa cha vừa sức dầu cho nhà con xong thì nhà con ở trong phòng lạnh 10 ngày cha. Rồi nhà con, rồi cha sức dầu xong cha mới đi lại gói tượng Chúa. Thì bác sĩ mới tới bảo con lại gọi nhà con có dậy không. Thì con vừa gọi là nhà con tỉnh lại liền cha. Đó là con, bác sĩ nói là Chúa chữa cho chồng mày. Thì một cái ơn đó là rất là to lớn. Rồi rồi với một cái ơn vừa tháng 2 vừa rồi ở nhà con cũng bị máu nhồi vô tim cha. Rồi nhà con cũng nằm nhà thương được 3 tuần thì bác sĩ mới chuyển nhà con đi dưỡng bệnh đó cha, là đi ở đem 3 tuần nữa. Thì bắt đầu lên tới đó thì bác sĩ chữa cho nhà con hết luôn, từ máu ở trong tim đi ra hết luôn.
Máu tim ra hết luôn.
Máu nhồi tim đó cha, con lên đây con run quá, con không nói được. Đó rồi thành thử rồi bác sĩ mới nói là mày coi ở đây là mấy người á, họ cũng như mày mà họ chưa có máu ở trong tim, họ chưa hết mà mày đã hết rồi. Thì điều đó là Chúa chữa cho mày á. Đó là ơn thứ hai. Rồi ơn thứ ba đó là nhà con, bác sĩ nhà bảo là thận của nhà con còn có 30% nữa thôi. Thì bác sĩ mới chuyển nhà con đi bác sĩ khác. Thì bác sĩ khác hẹn nhà con 3 tháng sau lại. 3 tháng sau lại cái nhà con bác sĩ mới siêu âm. Thì mới rọi kỹ lắm, là lấy máu nhà con rồi lấy nước tiểu tất cả hết. Nhưng mà bác sĩ rọi hoài lại không thấy nó. Ủa sao mày, bác sĩ nhà mày bảo là kỳ trước mày 30%, mà bây giờ thấy thận của ba mày không có cái gì hết. Đó là bác sĩ cũng nói là chắc Chúa chữa cho ba mày rồi. Đó là nhà con. Hôm nay đó là con đến đây là trước hết là con tạ ơn Chúa. Rồi con sau nữa là con cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin cha cộng đoàn cầu nguyện dùm cho con với gia đình con được bằng an.
Rồi làm sao mà con ở bên Tây Đức á, con có nghe biết về lòng thương xót Chúa, con nghe biết về giáo điểm tin mừng không, để con lặn lội mới từ Đức về đây buổi sáng mà buổi chiều là con đã lặn lội xuống tận đây rồi.
Dạ thưa cha, con biết cha thì cũng lâu rồi, nhưng ở bên Tây Đức á, con có một người bạn thì lúc trước con hay tới nhà bạn con chơi. Nhưng mà bạn con cũng dặn cái 500 bài giảng rồi với giáo điểm tin mừng lên. Thì con cũng tới đó, con cũng nghe cha giảng, nhưng mà con chưa có thu hút cha giảng. Con tới rồi con cứ rủ nhà bà chị bạn đó là đi chợ hay là nhiều khi đi lễ vậy thôi. Đó là tụi con cứ rủ nhau đi, chưa có con cũng không có con đi đạo. Nhưng mà con mấy chục năm về trước đó, vợ chồng con rất là cũng có lỗi với Chúa, vì tụi vợ chồng con qua đó là tụi vợ con mất đi làm, con cũng không có đi nhà thờ được nhiều, với con cũng bỏ lễ chủ nhật nhiều lắm cha, vì mất con đi làm á cha. Rồi chỉ có một năm á thì cha tiên quý của con á về mấy lần làm lễ, thì tụi con khi mà con không có đi làm thì con dự lễ của Việt Nam, còn con có đi làm thì con không có dự lễ Việt Nam cha. Đó rồi thì vừa tháng 2 vừa rồi đó thì cái cô bạn á của cho con nghe cái 500 bài giảng của cha đó, thì con mới về, con cứ nghe suốt ngày suốt đêm. cái là tự nhiên con mới đọc lòng Chúa thương xót. Lúc trước con cũng đọc, nhưng con đi làm rồi con bỏ, con không đọc nữa, vì con không có thời giờ. Con làm từ 10 sáng đến 10 tối, con không có thời giờ nữa. Thì thành thử khi mà con nghe được cái bài giảng của cha giảng, thì con mới đọc lại lòng Chúa thương xót. Là lúc này con bệnh, con nghỉ làm được gần một năm rồi cha. Thành thử rồi con không có đi làm nữa, thì ở nhà thì 3 giờ chiều đó, con đọc lòng Chúa thương xót, thì con bảo với nhà con đọc theo con, thì 3 giờ đó đọc, thì bởi vậy nhà con được Chúa chữa cho là cái thận nhà con không còn nữa, không con còn cái đau thận nữa.
Rồi, chị đi về Tây Đức thì chúng tôi gửi cho chị một món quà đặc biệt nha. Dạ. Tiền bạc thì chúng tôi không có, nhưng mà lòng thương xót thì vô biên. Dạ. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Chị có cái máy 500 bài giảng, nhưng dạ, mà đây là 365 bài giảng về, dạ, gửi cho anh ấy dùm chúng tôi nha. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Phật. Chị quay xuống quay vậy. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Tập 1 và tập 2. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Việt Nam nghèo đâu có nghèo đâu chị, dư sức cho chị mà đâu có sợ gì đâu. Đâu phải Tây Đức mới có đâu. Đây là... Rồi, chẳng chúi mình coi, xin Chúa lành cho chị. À, thưa anh chị em, chị bảo nhà con được ơn mà con không được ơn. Anh chị em thấy chị được ơn chưa? Lớn hơn nữa là khác. Cái ơn mà ngày xưa chỉ lo làm ăn mà chả biết, chẳng nhớ gì đến Chúa. Cái ơn mà bây giờ lại thất nghiệp như vậy mà lại nhớ đến Chúa. Nhờ vậy mà cầu nguyện 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, để Chúa chữa cho người chồng của mình. Và bây giờ ngày nào hai vợ chồng cũng cùng nhau lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đó là cái ơn lớn. Ai bảo không phải là ơn? Bé lên đây con. Này bé đi, này bé đi, đứng đây, bé đi, đứng đây đi, đây đây. Bé đứng trên con, đứng trên, phải đứng trên, hai mẹ con đứng trên luôn. Mà hai mẹ con hay hai chị em?
Hai mẹ con ạ.
Rồi.
Dạ thưa cha, con xin làm, con xin làm chứng cho Chúa về quyền năng Chúa đã ban cho bố của con ạ. Dạ thưa cha, bố con thì rượu thuốc mà đã bỏ Chúa cách đây phải 10 năm rồi cha. Dạ, mà do uống rượu nhiều mà bố con mắc nhiều bệnh lắm cha. Một năm 365 ngày thì bố con phải ở viện hết 600 ngày đây cha. Dạ.
Vâng, một năm 365 ngày bố con ở viện 600 ngày. Đó là ơn đầu tiên.
Dạ. Dạ, tháng 11 năm 2016 bố con bị bệnh rất nặng. Bác sĩ chuyển xuống khoa cấp cứu mà người ta thường nói là chuyển xuống đấy là chỉ có về chôn thôi chứ không có hy vọng sống được nữa cha. Dạ. Và khi con đi chăm bố của con ấy, vào bố con không ăn không uống được, nhìn người 16 mươi mấy tuổi mà tưởng chừng như 80 tuổi cha. Dạ, nhìn sợ lắm cha. Con nhìn thấy bố con mà con rớt nước mắt. Con đã cầu xin đến lòng thương xót của Chúa. Con cầu nguyện, con nói thưa, con kêu Chúa, lạy Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho bố con. Con sẽ siêng năng đi lễ, cầu nguyện và chạy đến với lòng thương xót của Chúa hơn. Nhờ lời cầu nguyện đó mà Chúa đã thương xót bố con và chữa bố con khỏi bệnh. Và bố con giờ đã siêng năng đi lễ hơn chứ không bỏ Chúa nữa.
Thưa anh chị em, một người con mà cầu nguyện cho bố mình 10 năm bỏ Chúa và 10 năm không bỏ rượu, phải không?
Và một nít đi cha.
Bao nhiêu?
Ngày nào cũng phải một nít rượu cha.
Suốt 10 năm mà ngày nào cũng một lít rượu thưa anh chị em, rồi còn thuốc.
Dạ, thuốc thì cũng liên tục, nói chung là rượu với thuốc đi ngang với nhau cha.
Rượu thì ngày một lít, thuốc thì ngày cũng phải một bao là ít, đúng không?
Con hút thuốc nào thưa cha?
Bố hút thuốc lào, vâng. Ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Thưa chị em, khó lắm, cái rượu và cái thuốc, hai cái thứ khó bỏ lắm, tứ đổ tường mà người bố đã bỏ được hai thứ đó và lại không bỏ Chúa. Đó mới là cái hay. Trước thì bỏ Chúa chứ không bỏ rượu, không bỏ thuốc. Còn bây giờ sau khi mà bệnh rồi thì bỏ thuốc, bỏ rượu chứ không bỏ Chúa. Nhờ lời cầu nguyện của người con đây, con được biết cái giao điểm này, tin mừng như thế nào mà hôm nay con đến đây làm chứng cho bố của con.
Dạ thưa cha, con có người gì ở Bảo Lộc với cha, dì nên nhà mẹ con chơi thăm bố con, xong dì có đưa cho bố mẹ con cái băng 600 bài giảng của cha ấy. Dạ. Và
dạ. Lại thêm một phép lạ nữa. Sáu trăm bài giảng rồi. Rồi sao nữa?
Dạ, và mẹ con đã tặng lại cho con, và con về con nghe, nói chung là giờ con mê rồi cha. Giờ không nghe thì trong người khó chịu lắm, thà không coi tivi chứ không nghe đài. Dạ.
Thưa anh chị em, thêm một cái nữa là mê lòng thương xót Chúa. Mình có cái đam mê rượu, đam mê thuốc. Bây giờ bố thì không đam mê rượu, không đam mê thuốc, thì đứa con lại dính vào một cái đam mê nó còn ghê gớm hơn nữa. Vừa mới nghe dính vào đam mê không phải là tệ hơn nữa, nhưng mà là ghê gớm hơn, quyền lực mạnh mẽ hơn, là đam mê lòng thương xót Chúa. Vậy cha thì cha tìm cả nhà, cha không thấy được cái máy 600 bài giảng, chỉ có 365 bài giảng cha tặng cho con nhá.
Nhảy nữa cha. Dạ mới đây con cũng cầu nguyện cho em của con. Em con nó là cậu út, nên nhà tuy nhà nghèo nhưng mà nó suốt ngày nó ở nhà nó ăn chơi, rồi nó đi ra ngoài quán cắt tóc, nó chơi game các thứ cha. Dạ, và con cũng chạy đến với lòng thương xót của Chúa, cầu Chúa ban cho em của con sớm quay đầu và siêng năng đi làm hơn để chăm lo cho bố mẹ con. Và mới đây em con cũng nó đã đi làm rồi cha, nó xin làm vào xưởng may được gần một tháng rồi ạ. Yeah.
Đây cho tặng cho thằng em của con nha, một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, để cho nó được cũng, anh em thấy không, lại thêm một cái đam mê nữa, mà cái đam mê này cũng đam mê mà ngày hôm nay là một cái tệ nạn rất lớn trong nhiều gia đình, là mê game. Lớn cũng mê game, bé cũng mê game, chồng cũng mê game, con cũng mê game. Nhiều người khốn nạn, khốn khổ vì đứa con hoặc người chồng mình mê game, mà bây giờ nó lại bỏ được cái mê game, bỏ được mê rượu, bỏ được mê thuốc, bỏ được mê game, bỏ được mê tivi, mà bây giờ chỉ còn mê lòng thương xót Chúa. Con đọc những lá thư không gửi, con sẽ thấy những cái đam mê đó như thế nào. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi.
Dạ con cảm ơn cha và cảm.
Đây con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con năm 27 tuổi.
Đứa này đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ hai ạ.
Đứa thứ hai. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến một người từ bên Đức, một người Việt Nam. Bây giờ xin có ai ở bên Mỹ về không ạ? Con à? Rồi xin mời. Hôm nay Chúa cho chúng ta Mỹ, Việt, Đức gặp nhau trong lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho Chúa, cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào, nhất là cái ơn giải thoát khỏi những đam mê game, rượu, thuốc. Rồi còn con, con có ơn gì chia sẻ cho mọi người trong gia đình của con?
Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Monica Thanh Liêm, con 55 tuổi. Con ở San Jose và con được 10 ngày con về để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa đã giải thoát cho con trai con. Vì thất bại trong hôn nhân mà con đã tìm vào những trò chơi vô bổ để tìm quên. Đó là con trai con đã sử dụng một loại ma túy đá. trong cái 10 năm ngụp lặng trong cái vùng xoáy của đam mê đó, con đã phá đổ hết một hạnh phúc của một gia đình, và kể cả gia đình, đại gia đình lớn là vợ chồng con, ảnh hưởng đến các em của nó trong một gia đình. Vì vậy con chỉ biết tạ ơn Chúa, và con luôn luôn thắc tín vào quyền năng yêu thương của Chúa để trầm mình vào trong biển lửa yêu thương đó. Thì tạ ơn Chúa, năm vừa rồi trong 4 năm con phải đối diện với một cái thực tại rất là đắng lòng. Nhờ ơn Chúa mà con được bình an trong ơn của Chúa. Lẽ ra có lắm lúc con và chồng con cũng đã không còn một sự lựa chọn nào khác, đã phó thác và buông trôi hết tất cả. Sau đó thì con có email để xin cha cầu nguyện cho con cái con, và sau 3 ngày con cái con được Chúa thương giải thoát khỏi ác thần đó. Để rồi hôm nay con được tìm đến đại dương lòng thương xót này để làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Đối diện với cái thực tại này, con tạ ơn Chúa, con được Chúa cho cơ hội trải nghiệm. Chính trong cái đau khổ này, con nhận ra Chúa đang đến để cứu và giải thoát, chứ không phải nhiều người nói là tại sao con, gia đình con lại vô phước như vậy, con cũng đã, gia đình con được may mắn như các anh chị em con, được hạnh phúc về tiền bạc của cải. Nhưng con tạ ơn Chúa, trong Chúa con khó có thể nghèo được. Con được tình yêu Chúa phủ lấp, và Chúa cho con ơn huệ thì Chúa phải cho con cơ hội để cọ sát. Chúa muốn con thao tác với Chúa để con tìm ra chân lý, đó là lòng xót thương của Chúa. Hãy yêu như Chúa yêu. Nhiều lúc con, những thường là bố mẹ thì yêu những đứa con nào ngoan, còn những đứa phá phách hoặc là làm cho cha mẹ đau khổ thì mình khó có thể tránh được nữa. Nhưng trong Chúa, Chúa đã cho chúng con gối cùng quỳ, tâm cùng hướng, để chúng con thác tín vào quyền năng của Chúa. Và một điều sau khi con email để xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì cháu thay đổi 180 độ. Và
nó đã suốt 10 năm chúng nó đã làm những cái gì mà gia đình chúng con phải chịu đựng, để từ chính cái đau khổ đó, có lúc nào con nghĩ rằng nên gửi nó vào trong trại cải tạo, hay là đem nó vào cho, giao cho cảnh sát để mà giáo huấn nó, vì nó quá là phá và nó làm cho gia đình con quá là đau khổ.
Vợ chồng con đi trước thì cháu có gia đình ở lại. Tụi con giao tất cả những tài sản, những gì tụi con có được thì để ra cháu nó bán hết. Đã cầm ngay từ lúc đầu, con đã về 2 lần để chuộc lại. Con nghĩ rằng mình đã có cuộc sống bên đất nước tự do thì cũng cứ học như yêu như Chúa yêu, hãy xót mà phải thương nữa, thương mà phải xót để mà không còn tiếc đến của cải nữa, mà chỉ muốn nâng đỡ, chỉ muốn giống như Chúa. Chúa không từ bỏ mình, cho dẫu con có bất xứng, con có tội lỗi tới đâu, Chúa không bỏ con thì nghĩa lẽ nào con lại bỏ con của con. Chính vì lý do đó, bằng mọi cách con cứu hoài, đến nỗi gia đình cũng không có chấp nhận theo ý đó nữa. Nhưng mà con cứ được lòng xót thương của Chúa thì con càng tội lỗi, con càng sám hối, và con nhận ra được là Chúa cho con trải nghiệm với tình yêu của Chúa. Đã bán nhà rồi sau đó đi sang Mỹ thì con rất, tụi con cuộc sống ở Mỹ đã khó khăn, bây giờ lại còn khó hơn nữa, là con của con tâm thần phân liệt nên không còn biết gì. Nhiều lúc mình ngủ đêm á, thì cứ mở đèn, mở bếp ra thì mình không biết là mình chết lúc nào. Rồi có rất là nhiều cái mà tụi con đã vất vả ở cuộc sống ở Mỹ mà còn cứ phải cưu mang thêm một người không còn một lý trí nữa. Đến lúc mà con chỉ còn nghĩ là còn một cách sau cùng nữa là gọi cảnh sát để đem đi vào trại tâm thần. Thế là mình được bình an, mình được, nhưng mà lòng xót thương của Chúa đã cho con được trải nghiệm và con lại cứ tiếp tục yêu như là Chúa yêu vậy. Để con yêu, cố gắng để ấy và phó thác, để buông thả con vào trong tay của Chúa, và con cứ này xin Chúa hãy yêu thương đứa con tội nghiệp của con. Và Chúa đã...
Bây giờ thì nó ngoan như thế nào, chia sẻ cho mọi người, nó được biến đổi ra sao?
Sau đại hội lòng thương xót thì con của con bỗng nhiên cái khuôn mặt nó đổi hẳn, nó không còn là một người tâm thần. Chạy lại nói là sau ngày hôm đó về nhà là con xin lỗi bố mẹ, là tất cả những cái gì con làm bây giờ tự nhiên nhớ lại và xin lỗi những gì mà đã làm cho bố mẹ không vui. Rồi không còn giống như một cái người mà trong cái cơn nghiện đó, nó không còn là tính người nữa chứ. Rồi bây giờ là trở lại bình thường, biết.
Hallelujah. Hallelujah. Tỏ lên hallelujah. Chị cho tôi gửi cho cháu cái máy 365 bài giảng nha. Gửi luôn cho cháu, cho anh ấy, cho chồng của chị đó, là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Và đây là phần của chị. Và đây là phần của chị, cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cái móc khóa, nhà chị có 3 người cho 3 cái móc khóa, chị, anh và cháu, 3 cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Xin Chúa gìn giữ cháu 10 năm dính vào hàng đá, 10 năm bị cái hàng đá đó nó làm cho như là một tâm thần phân liệt, không còn biết mình là gì, chửi cha đánh mẹ và phá làng phá xóm, bán hết tất cả nhà cửa đất đai ở Việt Nam cũng như là qua bên Mỹ, vẫn cứ tiếp tục phá phách như vậy. Và tín thác là dám chấp nhận là thả lưới vào cái chỗ không có cái hy vọng gì, thả lưới vào cái chỗ mà mình, kinh nghiệm của mình biết là không có hy vọng gì có cá. Tín thác là dám chấp nhận kêu mang cái đứa con mà không còn hy vọng gì nó có thể trở lại làm người bình thường, vì đã tâm thần phân liệt, vì 10 năm nó chơi hàng đá, cái đầu óc nó hư luôn rồi, nó tiêu luôn rồi. Thưa anh chị em, tín thác là vẫn thương, vẫn xót cái đứa con đó, như chị ấy nói, không những thương mà còn phải xót nữa kìa, cái đứa con tội nghiệp của mình. Thưa anh chị em, nhiều lúc điên lên muốn gửi nó vào cảnh sát cho nó xong đi, và chạy giáo dưỡng cho nó xong đi, rảnh mắt rảnh nợ, và mình, gia đình mình sống yên ổn, và mọi người bảo rằng điều đó là hợp lý. Tại sao mà chị không làm điều đó để cho gia đình? Chị cứ để cho thằng giặc, thằng quỷ sứ đó nó phá phách như vậy. Thưa anh chị em, bà con lối xóm họ hàng đều khuyên chị ấy làm cái chuyện bình thường, là sự khôn ngoan hiểu biết của con người, am tường ý của con người. Nhưng am tường thánh ý của Chúa, sự khôn ngoan hiểu biết từ Thánh Thần Thiên Chúa là phải thương, phải xót cái đứa con đó và kiên nhẫn đợi chờ để một ngày nào đó mà hôm nay nó đã quay trở về hoàn toàn 180 độ, trở thành một con người bình thường như thế. Chị biết đến lòng thương xót Chúa, biết đến giao điểm tin mừng, biết đến cộng đoàn đây như thế nào, và bên Mỹ chị đã làm công việc là nối tiếp bàn tay để loan truyền lòng thương xót Chúa bên Mỹ ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Và ơn Chúa, trong cái nghịch cảnh đó con đã tìm đến lòng thương xót của Chúa, và con thấy cái sự bình an mà Chúa cho tất cả những người mẹ, những người vợ được lặn nhận được lòng Chúa thương xót. Con không xin Chúa điều gì, con chỉ xin Chúa với lòng xót thương của Chúa, trong sự bình an thì mình tỉnh trí. Lòng mình tỉnh trí mình mới tỉnh, thì mình không có nghe theo cái tính tôi xác thịt của mình hay là đường lối của Satan. Tạ ơn Chúa, đến bây giờ con tự động 3 giờ, cộng dù con không có nói nhưng vẫn quỳ và giang tay làm giờ thương xót, và đặc biệt nữa là cầu nguyện cho những người bệnh tâm thần giống như nó.
Và chị đã đi loan truyền lòng thương huyết Chúa ở bên Mỹ trong San Jose như thế nào?
Tạ ơn Chúa thì con cứ mời gọi và con, những chiếc máy mà cha cho tụi con thì con gửi đến. Và tất cả những người lạ, một điều là những người trong ban hành giáo, họ không biết đến lòng thương xót Chúa, chỉ biết phục vụ. Giống như là đời sống của mỗi người, nhưng mà khi tụi con chuyển đến cho họ thì họ được thay đổi hoàn toàn, và ta cảm nghiệm được cái tình yêu đó, và từ đó cứ nhân rộng đi, nhân rộng hoài, và tất cả tụi con có được một cái nhóm lòng Chúa thương xót để cưu mang nhau, để nói với nhau về Chúa và nói với Chúa về nhau, những nan đề của nhau, và luôn luôn được Chúa đồng hành nâng đỡ, và Chúa luôn luôn giải thoát để cho chúng con trở thành những người con yêu thương mà Chúa không bao giờ bỏ chúng con.
Rồi bây giờ kết thúc, con cùng cầu nguyện với cộng đoàn bằng một bài hát ngợi ca lòng thương xót Chúa, ngợi ca tình yêu của Chúa. Và chúng ta đang trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được tình yêu lòng thương xót. Hôm nay Chúa gửi từ Đức, từ Mỹ, từ Việt những hoàn cảnh rất là lạ lùng, những cuộc trở lại rất là ngoạn mục, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, đam mê hàng đá, đam mê xì ke, đam mê tiền bạc. Đúng không? Phải anh đam mê tiền bạc không? Tất cả đam mê TV, Chúa đã cho dứt được hết cái đam mê đó, chỉ còn lại một đam mê duy nhất là lòng thương xót Chúa.
Dạ con.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau hát lên bài hát xin Chúa, bài hát tin tưởng và phó thác. Vì chỉ có tin tưởng và phó thác chúng ta mới có được bình an đích thực trong cuộc sống. Chỉ có tin tưởng và phó thác chúng ta mới thực sự là những Phêrô của ngày hôm nay, dám thả lưới vào chỗ không có hy vọng gì có cá, dám dấn thân vào nơi mà không thấy có tương lai gì trước mắt, dám đi đến những vùng sâu vùng xa, dám đi loan báo tin mừng ở những nơi mà chúng ta biết rằng chỉ có quyền năng và sức mạnh của Chúa mới làm cho con người được biến đổi, như là cộng đoàn của chúng ta ngày hôm nay. Mời anh chị em cùng với nhau hát lên bài hát tin tưởng và phó thác. Xin cảm ơn chị, xin chúc chị về với Mỹ tiếp tục làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hallelujah.